Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 5, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về một thiếu nữ tân tòng Phi Châu hy sinh chấp nhận chết để đưa thân mẫu tin lành trở về với giáo hội Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về niềm vui lên đường. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giúp 250.000 Mỹ Kim cho giáo hạt tổng nhân Đức Bà Wan Sinh Hâm, gồm các tín hữu Công giáo, Cựu Anh giáo. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức ông Keith Newton, bề trên giáo hạt, cho biết món quà này của Đức Thánh Cha giúp thành lập giáo hạt như một thành phần sinh động của giáo hội Công giáo tại Anh Quốc. Món quà này cũng là một sự trợ giúp và khích lệ lớn trong lúc chúng ta tiếp tục lớn lên và phát triển đời sống giáo hội đặc thù, đồng thời góp phần vào công trình truyền giảng tin mừng rộng lớn hơn. Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, cũng nói rằng món quà này là một dấu chỉ rõ ràng chứng tỏ Đức Thánh Cha đích thân dấn thân vào công trình hiệp nhất các tín hữu Kitô và chỗ đứng đặc biệt của giáo hạt này trong tâm hồn của Ngài. Giáo hạt tổng nhân Đức Bà Wan Sinh Hâm là giáo hạt đầu tiên được thành lập sau khi Đức Thánh Cha ban hành tông hiến Anglicanorum Chaetibus, các nhóm anh giáo, hồi năm 2009. Giáo hạt này đang gặp một số thách đố về cơ sở và tài chính, như tìm kiếm các nhà cửa để sử dụng và nâng đỡ hàng giáo sĩ Cựu Anh giáo, phần lớn là những người có gia đình cần được tài trợ. Các giáo sư Công giáo địa phương được khuyến khích chia sẻ thánh đường với các thành viên của giáo hoạt, và Hội đồng Giáo mục Công giáo Anh cũng đã đóng góp 250.000 Anh Kim để giúp thành lập giáo hoạt này cũng như để trả lương cho các mục tử. Hội Thánh Barnaba ở Anh cũng đã giúp đỡ 100.000 Anh Kim. Tại các sứ truyền giáo, khi một giáo phận được thành lập, thì Bộ truyền giáo cũng thường giúp một ngân khoản để góp phần thiết lập các cơ cấu cho giáo phận mới.
Cũng tin Vatican, 10 năm sau lá thư lịch sử của Đức Gioan Phaolô II về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, Bộ Giáo sĩ tái mời gọi các linh mục gia tăng nỗ lực hơn nữa trong việc nên thánh và góp phần thánh hóa tha nhân. Trên đây là nội dung lá thư của Bộ Giáo sĩ đề ngày 26 tháng 3 vừa qua, mang chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Maurizio Piacenza và Đức Tổng giám mục Tổng thư ký, được công bố nhân ngày Thế giới cầu cho sự thánh hóa các linh mục, sẽ được cử hành vào lễ Thánh tâm Chúa Giêsu 15 tháng 6 tới đây. Trong dịp thứ năm tuần thánh năm 2002, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã công bố thư gửi hàng linh mục như lời đáp trả làn sóng các vụ tố giác các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên dâng cao tại Mỹ và một số nước khác. Trong thư kỷ niệm biến cố đó, Bộ Giáo sĩ nhắc nhở các linh mục rằng, chúng ta không thể nên thánh nếu không hoạt động để giúp thánh hóa anh chị em chúng ta, và chúng ta không thể giúp anh chị em tín hữu nên thánh nếu chúng ta không đã và tiếp tục làm việc để chính chúng ta nên thánh trước. Cổ võ tha nhân cố gắng đạt tới lý tưởng trọn lành không có nghĩa là chúng ta không ý thức những thiếu sót của mình, hoặc những lỗi lầm do một số người khác phạm, gây ô nhục cho chức linh mục trước mặt thế giới. Tuy không đích thị nhắc đến nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, thư của Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng, đứng trước tình trạng đồi tệ mà các phương tiện truyền thông đăng tải, các linh mục phải quan tâm nỗ lực và cấp thiết thực hành điều Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết trong thư gửi các linh mục vào dịp thứ năm tuần thánh, cách đây 10 năm. Bộ Giáo sĩ tái lên án những kẻ gây ra những gương mù, gương xấu như thế là những kẻ phản bội chức linh mục và tạo nên một bầu không khí ngờ vực đối với nhiều linh mục tốt lành trên thế giới. Kèm theo lá thư, bộ giáo sĩ cũng gửi đến các linh mục một bản giúp xét mình về rất nhiều điều, từ cách thức cử hành thánh lễ cho đến cuộc sống thanh khiết, khiêm tốn, quảng đại, xa tránh xu hướng duy tiêu thụ.
Vatican hôm qua mùng 2 tháng 5, Tòa Thánh đã ban hành quy chế mới và nội quy của Tổ chức Caritas Quốc tế, cùng với một sắc luật do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký về hoạt động của Tổ chức Bác Ái Quốc tế này. Theo sắc luật, mọi hoạt động định chế của Caritas Quốc tế từ nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Sắc luật cũng xác định một số thẩm quyền của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của Caritas Quốc tế. Đây là một tổ chức quy tụ 165 Caritas địa phương và được Tòa Thánh công nhận tư cách pháp nhân với thủ bút của Đức Thánh Cha John Paul II hồi năm 2004. Quy chế mới của Caritas Quốc tế nhắm xác định rõ hơn thủ bút vừa nói, không những về vai trò của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, nhưng còn quy định rõ hơn thẩm quyền của Hội đồng này về những khía cạnh nội bộ cũng như hoạt động chính thức của Caritas Quốc tế. Quy chế mới giúp tổ chức này chu toàn hữu hiệu hơn sứ mạng trong giáo hội, cũng như sự hiệp thông đức tin và đức mến trong những can thiệp trợ giúp nhân đạo. Như vậy, theo quy luật mới, Caritas Quốc tế không còn là một tổ chức biệt lập nữa. Sắc luật của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh có khoản quy định rằng bất kỳ văn bản nào của Caritas Quốc tế có nội dung hoặc đường hướng đạo lý hay luân lý thì đều phải có sự phê chuẩn trước đó của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, giữ nguyên thẩm quyền chung của Bộ Giáo lý Đức tin.
Ngoài ra, các hiệp định của Caritas Quốc tế với các tổ chức và cơ quan phi chính phủ phải được Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum phê chuẩn trước khi ký kết, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp về nhân đạo. Ngoài ra, Hội đồng Cor Unum có nhiệm vụ giám sát về việc quản lý tài sản và tài chính của Caritas Quốc tế. Hội đồng này cũng có thẩm quyền bổ nhiệm một vị giáo sĩ làm tuyên úy. Vị này sẽ tham dự tất cả những phiên họp có tính chất quyết định của Caritas Quốc tế. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh có thẩm quyền liên lạc với các chính quyền chính trị, ngoại giao, hành chánh và tư pháp của các nước, đặc biệt với các thẩm quyền của nhà nước Italia, cũng như những quan hệ với các tổ chức quốc tế, miền. Bộ cũng cho phép khởi xướng hoặc phản đối một cuộc tranh tụng nhân danh Caritas Quốc tế trước các tòa án dân sự của các nước, cũng như các tòa án quốc tế và các tòa làm trọng tài trung gian. Sắc luật do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh công bố hôm qua nhắm chấm dứt cuộc tranh chấp từ lâu giữa Phủ Quốc vụ Khanh và Caritas Quốc tế. Trong thời gian trước đây, bà Leslie Ann Knight đã không được tái nhiệm Tổng Thư ký Caritas Quốc tế vì những căng thẳng do những can thiệp do Caritas Quốc tế thực hiện. Từ nay, hai chức vụ Chủ tịch và Tổng Thư ký Caritas Quốc tế đều phải được Đức Thánh Cha phê chuẩn dựa trên một danh sách ba ứng viên do Đại hội đồng của Caritas Quốc tế đề nghị.
Cambridge, hai giám mục Cuba viếng thăm Hoa Kỳ trong những ngày này cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cuba vào hạ tuần tháng 3 vừa qua đã giúp khơi dậy sự quan tâm của dân chúng đối với giáo hội công giáo. Tuy nhiên, cũng có một số người phê bình nỗ lực của giáo hội công giáo Cuba gia tăng cộng tác với nhà nước tại đây. Trong bối cảnh này, người ta ngờ rằng vụ đốt cháy một đại lý du lịch đã tổ chức các chuyến bay từ Florida, Hoa Kỳ sang Cuba, chuyên chở các tín hữu gốc Cuba từ Mỹ về nước gặp Đức Giáo Hoàng, có liên hệ tới sự chống đối vừa nói. Trong số hai giám mục Cuba vừa nói có Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, và Đức cha Arturo González, giám mục giáo phận Santa Clara. Đức Hồng Y Ortega được mời thuyết trình hôm 24 tháng 4 vừa qua tại diễn đàn của Đại học Harvard về vai trò của giáo hội tại Cuba. Ngài cho biết giáo hội đang sống một mùa xuân tại Cuba, và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã để lại ấn tượng rất mạnh nơi nhiều người về sự dịu hiền và lòng từ nhân của Ngài, cũng như đức tin nhiệt thành. Những ấn tượng đó sẽ sống mãi trong tâm hồn người dân Cuba.
Đức Hồng Y Ortega cho biết vai trò của Tổ chức Bác Ái Công giáo Caritas ngày càng gia tăng, giúp đỡ những người túng thiếu, kể cả những người già và nạn nhân thiên tai. Đức Hồng Y cũng giải thích vai trò của Ngài trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Raúl Castro và tiến tới sự chấm dứt các hoạt động của chính phủ sách nhiễu các phụ nữ áo trắng, tức là vợ của các tù nhân chính trị ở Cuba, sau cùng là việc trả tự do cho thân nhân các bà. Trong cuộc thảo luận ở Đại học Harvard, một số người Cuba thuộc phe đối lập ở Miami chống nhà nước Cuba đã nêu vấn nạn Đức Hồng Y Ortega quá gần với chế độ Castro. Đức Hồng Y trả lời, ngay từ khi bắt đầu những năm khó khăn với cuộc bách hại tại Cuba, đã có những người phê bình các giám mục tại đây từ phe tả cũng như phe hữu và ngay cả giữa lòng giáo hội nữa. Nếu bạn bắt đầu nghĩ về giáo hội như một tổ chức chính trị, và nhiều người muốn chúng tôi là một đảng đối lập ở Cuba, nhưng chúng tôi không thể là một tổ chức chính trị như vậy, vì đó là điều đi ngược với bản chất của giáo hội. Chúng tôi nhìn nhận có những vết thương mà dân Cuba phải chịu, những người đang sống trong nước và những người lưu vong ra nước ngoài. Nhưng các vết thương ấy không do giáo hội gây ra. Giáo hội cũng chịu đau khổ vì những vết thương ấy. Về phần đức cha Arturo González của giáo phận Santa Clara, ngài cho biết số người Cuba tham dự thánh lễ gia tăng từ sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Người ta cũng quan tâm hơn đến các chương trình của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Washington hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức Cha nhận định rằng thật là điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha đến thăm Cuba để ở với dân chúng đang chịu cảnh nghèo khổ. Trong vài ngày, đạo này trở thành trung tâm của tin tức thế giới, đồng thời giúp cho dân Cuba để ý tới sứ mạng và công việc của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 2 tháng 5, đã có lối 40.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chúng hàng tuần của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Đúng 10 giờ rưỡi, Ngài đã đi xe mui trần từ nội thành Vatican tiến ra quảng trường, đi qua các lối đi để chào thăm các tín hữu hành hương. Họ vẫy cờ và reo hò chào mừng khi xe chở Đức Thánh Cha đi qua. Sau cùng, lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha đã khai mạc buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ trước khi cùng với mọi người nghe đoạn sách thánh được công bố bằng 5 thứ tiếng khác nhau. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã dùng buổi tiếp kiến như một cơ hội để huấn giáo cho các tín hữu. Chẳng hạn, bằng tiếng Đức, Ngài nói,
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich am Beispiel des heiligen Stephanus des ersten Märtyrers der Kirche, unsere Überlegungen zur Beziehung von Gebet und Lesung der Heiligen Schrift weiterführen.
Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn tiếp tục hướng suy tư của chúng ta theo gương của Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội, về tương quan phong phú giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết, Thánh Stefano bị cáo buộc về tội tuyên bố chống lại đền thờ và chống lại luật của Môsê. Trong diễn văn của Ngài trước Thượng Hội đồng Do Thái, Ngài trình bày sự kiện toàn bộ Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giê-xu, người là đấng công chính được các ngôn sứ báo trước. Chúa Giê-xu chính là nơi cử hành việc thờ phượng chân thực dâng lên Thiên Chúa, vì đấng tối cao không ở trong đền thờ do tay con người làm ra. Đền thờ nơi Thiên Chúa cư ngụ chính là người con duy nhất của Ngài, là nhân tính của Chúa Kitô. Hy tế thập giá của Chúa Kitô chính là việc phụng tự mới thay thế cho việc tế tự cũ. Cả thư gửi tín hữu Do Thái cũng nói về thân mình Chúa Kitô như lễ vật đền tội chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là người, Thiên Chúa và thế giới liên kết với nhau. Chúa Kitô gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại để đưa chúng vào trong tình thương của Thiên Chúa và thanh tẩy chúng. Sau cùng chúng ta thấy chính Thánh Stefano cho thấy mình là môn đệ của Chúa được đưa vào trong hy tế ấy. Diễn văn của thánh nhân, lời rao giảng của Ngài không chấm dứt nhưng được viên mãn trong cuộc tử đạo của Ngài. Qua đó, thánh nhân được trở nên một với Chúa Kitô cho đến cả lời nguyện của đấng chịu đóng đanh trên thập giá. Thánh Stefano đã nhận lấy kinh nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá và cầu nguyện như Chúa cho những kẻ bách hại mình, và ngài cũng thưa với chính Chúa Giêsu mà thánh nhân thấy ở bên hữu Thiên Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tinh thần con.
Trong bài huấn giáo giải trước đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày những ý tưởng trên đây với nhiều chi tiết hơn. Ngài nhắc lại rằng, trong những bài huấn giáo trước đây, chúng ta đã thấy trong kinh nguyện bản thân và cộng đoàn, việc đọc và suy niệm kinh thánh mở ra cho chúng ta sự lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta và đổ tràn ánh sáng để chúng ta hiểu hiện tại. Bài huấn giáo hôm nay muốn nói đến tấm gương của Thánh Stefano, một trong bảy phó tế đầu tiên của giáo hội, và gương của thánh nhân cũng cho thấy quan hệ giữa việc cầu nguyện và kinh thánh. Thánh Stefano bị dẫn ra tòa án trước Thượng Hội đồng Do Thái vì bị cáo là đã tuyên bố Chúa Giêsu sẽ phá hủy đền thờ và đảo lộn các tục lệ do Môi-se truyền lại. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã thực sự loan báo việc phá hủy đền thờ Jerusalem. Các ông hãy phá hủy đền thờ này đi, và trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Nhưng, như Thánh Gioan Thánh Sử nhận xét, Chúa nói về đền thờ là thân thể Ngài. Và rồi, khi người sống lại từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại điều Chúa nói và tin nơi Kinh Thánh cũng như lời Chúa Giêsu nói. Diễn văn của Thánh Stefano trước Thượng Hội đồng Do Thái là diễn văn dài nhất trong sách Tông đồ Công vụ và được khai triển dựa trên lời tiên tri vừa nói của Chúa Giêsu: Ngài là đền thờ mới, khai mạc việc phụng tự mới và thay thế các hy tế cũ bằng việc dâng hiến chính mình Ngài trên thập giá. Thánh Stefano muốn chứng tỏ sự vô căn cứ của những lời cáo buộc Ngài là khuynh đảo luật Môi-se và minh họa quan điểm của Ngài về lịch sử cứu độ, về giao ước giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài đọc lại toàn bộ trình thuật Kinh Thánh, hành trình chứa đựng trong Kinh Thánh, để chứng tỏ rằng hành trình ấy dẫn đến nơi có sự hiện diện chung kết của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt rút ra bài học từ chứng tá của Thánh Stefano và nói rằng: Anh chị em thân mến, chứng tá của Thánh Stefano mang lại cho chúng ta một số chỉ dẫn về việc cầu nguyện và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, từ đâu mà vị tử đạo đầu tiên kín múc được sức mạnh để đương đầu với những người bách hại Ngài và đạt tới sự hiến chính mạng sống mình như vậy? Câu trả lời thật đơn giản. Thưa, từ quan hệ của Ngài với Thiên Chúa, từ sự hiệp thông của Thánh Nhân với Chúa Kitô, từ sự suy niệm về lịch sử cứu độ, từ việc nhìn thấy hoạt động của Thiên Chúa đạt tới tột đỉnh trong Chúa Giêsu Kitô. Cả kinh nguyện của chúng ta cũng phải được nuôi dưỡng bằng việc lắng nghe lời Chúa trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Một yếu tố thứ hai, đó là Thánh Stefano thấy báo trước hình ảnh và sứ mạng của Chúa Giêsu trong lịch sử tương quan yêu thương giữa Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, là đền thờ không do tay người chế tạo thành, trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa Cha trở thành gần gũi đến độ đi vào trong xác thể của chúng ta để mang Thiên Chúa cho chúng ta, để mở cho chúng ta cửa trời. Vì thế kinh nguyện của chúng ta phải là một sự chiêm ngắm Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa. Chúa Giêsu như là Chúa tể đời sống hàng ngày của tôi. Nơi Ngài, dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, cả chúng ta cũng có thể thân thưa với Thiên Chúa, tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa, lòng tín thác của những người con ngỏ lời với một người cha yêu thương họ vô biên.
Buổi tiếp kiến được tiếp tục với phần giới thiệu các phái đoàn lên Đức Thánh Cha và Ngài tóm tắt ý chính bài huấn dụ, đồng thời chào thăm họ. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhóm hành hương do các giám mục giáo phận liên hệ hướng dẫn, cũng như các linh mục chủng sinh giáo hữu thuộc các giáo xứ khác nhau và giới trẻ nữa. Ngài nói: Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện hàng ngày xin Chúa Giêsu là thầy dạy trong cuộc sống của anh chị em. Nơi người và nhờ người, chúng ta có thể ngỏ lời với Thiên Chúa là cha chúng ta với tất cả lòng tín thác. Có một ban nhạc truyền thống của Indonesia đã hát tặng Đức Thánh Cha và mọi người một đoạn ca ngắn. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các đoàn hành hương từ các nước như Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Thụy Điển và cả những nước xa xăm như Nigeria bên Phi Châu, Ấn Độ, Australia, Philippines và cả Indonesia, không kể các tín hữu đến từ Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào Hội đồng Kitô của Na Uy và nhóm đại kết từ Thụy Điển. Khi ngỏ lời chào thăm đông đảo các tín hữu nói tiếng Ba Lan về Roma nhân dịp kỷ niệm một năm phong chân phước cho Đức John Paul II hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, ước gì cuộc sống chứng tá, giáo huấn và tình yêu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng đối với quê hương của Ngài tiếp tục là gia sản đặc biệt của anh chị em. Được sự chuyển cầu của người từ Thiên Quốc, anh chị em hãy trung thành với Thiên Chúa, với Thánh Giá và tin mừng. Bằng tiếng Rumani, Đức Thánh Cha chào thăm phái đoàn các linh mục trẻ thuộc giáo phận Iazi và nói rằng, ước gì cuộc hành hương của các con, nơi mộ các thánh tông đồ và cuộc gặp gỡ với truyền thống của thành thánh là nguồn mạch giúp các con được phong phú tinh thần cho chức linh mục của các con và củng cố lòng can đảm tin nơi sự phục sinh của Chúa Kitô. Tại buổi tiếp kiến có rất đông các học sinh người Italia và các nhóm đến từ các sứ đạo khác nhau. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm họ và cả các tham dự viên hội nghị của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế về những người khiếm thị. Sau cùng Đức Thánh Cha nói rằng, tôi nghĩ đến những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới. Ước gì niềm vui phục sinh tiếp tục làm cho cuộc sống của các con được vui tươi. Hỡi những người trẻ, các con đừng dập tắt khát vọng hạnh phúc trong lứa tuổi của các con, với ý thức rằng chỉ có đấng phục sinh mới có thể trao ban niềm vui đích thực. Hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em hãy can đảm đương đầu với thử thách đau khổ vì biết rằng cần phải luôn luôn đón nhận sự sống như một hồng ân của Thiên Chúa. Và hỡi các đôi vợ chồng mới cưới quý mến, các con hãy biết rút ra từ giáo huấn của tin mừng những gì cần thiết để xây dựng một cộng đoàn tình thương chân thực. Cuối buổi tiếp kiến vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tỏa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et sopruviusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của một thiếu nữ tân tòng Phi Châu, hy sinh chấp nhận chết để đưa thân mẫu tin lành trở về với giáo hội Công giáo.
Cha Andrei Pasan, linh mục người Pháp, thừa sai tại Ukraine, thuộc đại lục Phi Châu, kể lại câu chuyện như sau. Thời gian gần đây, người ta đưa đến cứ điểm truyền giáo một thiếu nữ mình đầy ghẻ lở, trông rất đáng kinh sợ. Chúng tôi tận tâm săn sóc chữa trị, và từ từ cô gái được khỏi bệnh. Cô là một tín hữu tin lành, rất ngoan đạo. Các thừa sai thường nói với cô về hiền mẫu Maria Thiên Quốc và thiếu nữ bỗng sinh lòng mộ mến Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Một ngày, cô gái đi đến quyết định, con muốn trở thành tín hữu công giáo. Cô gái được gia nhập giáo hội công giáo với tên thánh là Maria. Mấy tuần lễ sau đó, khi ánh sáng sự thật chiếu dọi vào tâm hồn trong một thân xác lành mạnh, thì bỗng nhiên bệnh ghẻ lở tái xuất hiện. Lần này, trông còn ghê rợn hơn lần trước. Một ngày, tôi đến nhà thương thăm cô gái và nói, Maria à, cha mang đến cho con một liều thuốc thật mạnh và thật hữu hiệu, con sẽ được chữa lành. Cô gái nhìn tôi với nụ cười điểm trên môi và nói, con xin cảm ơn cha, con thật cảm ơn cha, nhưng vô ích. Với cha, con có thể ký thác một bí mật. Mẹ con vẫn còn là tín hữu tin lành. Ngày trở thành tín hữu công giáo, con đã thưa cùng Đức Mẹ Maria rằng, con ước ao cho mẹ con cũng được chết với tư cách là tín hữu công giáo y như con. Nếu lời cầu nguyện thôi không đủ, thì xin Đức Mẹ hãy lấy cả thân xác con, và nếu cần thì xin cho cơn bệnh tái xuất hiện. Đối với con không quan trọng, con xin phó thác trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ. Con sẵn sàng chịu đau khổ, miễn sao cho mẹ con được trở về với tôn giáo chân thật là đạo công giáo. Chỉ vài ngày sau đó, Đức Mẹ Maria đã chấp nhận của lễ hy sinh quảng đại của cô thiếu nữ. Từ dòng máu anh hùng của cô con gái đã trổ sinh bông hoa hoán cải của người mẹ. Bà cảm động xin gia nhập giáo hội công giáo, thánh thiền, duy nhất và tông truyền. Tiếp theo đây xin trích dịch một đoạn văn của ông Charles Péguy, văn sĩ công giáo nổi tiếng người Pháp. Ông tử thương trong thời đệ nhất thế chiến 1914-1918, ông viết: Chính Đức Mẹ Maria đã cứu tôi thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Đó là một thời kỳ đen tối thật nguy hiểm. Trong những người như chúng ta luôn có đức tin và đức mến, nhưng lại thiếu đức cậy. Trong dòng ròng rã 18 tháng trời, tôi không thể nào đọc được kinh Lạy Cha. Tôi không thể nói, xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi thú thật là tôi không thể nào nói được như thế. Tuyệt đối không. Quý vị có thể hiểu cho tôi không? Bởi vì tôi không thể chỉ đọc bằng môi miệng, nhưng tôi muốn đọc với trọn tâm tư, và tôi không thể nói với sự thật rằng, xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong cơn gian nan khốn cùng ấy, tôi liền ngước nhìn lên Đức Mẹ Maria. Tôi van xin Đức Mẹ với lời kinh dành riêng cho Đức Mẹ. Đó là kinh Kính Mừng Maria. Đây là lời kinh của mọi tội nhân. Bất cứ ai đọc kinh Kính Mừng Maria với trọn tâm tình thì sẽ không bị hư mất đời đời. Kinh Kính Mừng Maria là ơn cứu giúp sau cùng. Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu, con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trong cậy vững vàng. Thì con này xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ, và được lòng trong cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền độ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Niềm vui lên đường.
Một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng chinh say đắm trong tình người. Maria chinh vương bên
kinh nghiệm sống sẽ giúp chúng ta hình dung khung cảnh của cuộc gặp gỡ giữa hai chị em. Nghe biết chị Elizabeth vừa hiếm muộn vừa có tuổi, nhưng lại có thai. Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm hỏi và giúp đỡ chị của mình. Em đi giúp chị sắp sinh là điều vẫn xảy ra trong đời thường của chúng ta, nhất là với những cuộc sinh ra đặc biệt. Thế nhưng, bên cạnh mục đích giúp chị trong hoàn cảnh đặc biệt, còn có một động lực lớn hơn nữa. Niềm vui được Thiên Chúa ghé thăm và niềm vui của người chị họ đã trào dâng trong Maria. Niềm vui ấy khiến Maria không thể ngồi một chỗ để tận hưởng riêng mình. Maria muốn cùng với chị Elizabeth chung vui, cùng với chị tán dương Thiên Chúa. Maria đã lên đường, không ngại khó khăn, chị đã vượt qua 160 cây số, ngang qua những đồi núi để đến nơi cần đến.
Xin giơ tay ban hồng ơn tràn đầy.
Maria lên đường cùng với hài nhi Giêsu, niềm vui khôn tả vì ân huệ bất ngờ Thiên Chúa dành cho chị, cho người chị họ và cho dân của Ngài. Nói là vui, nhưng lòng Maria cũng đang mang nỗi niềm khó giải bày. Một người con gái đang mang thai, một người con đang được cưu mang, đó lại là con của Thiên Chúa. Làm sao chị giải bày, làm sao được cảm thông? Những điều ấy Maria giấu kín trong lòng. Chị chỉ biết một điều là xin cho ý Thiên Chúa được thể hiện nơi chị. Maria yêu thương người chị họ, sống nỗi đau và tội nhục của chị mình, một người hiếm muộn. Maria sống nỗi đau của dân tộc, nỗi đau bị Thiên Chúa bỏ rơi. Chính vì sống trong nỗi đau ấy, Maria luôn mong chờ ngày Thiên Chúa tỏ tình thương trên dân Ngài. Còn điều gì vui hơn khi được Thiên Chúa gõ cửa nhà mình? Niềm vui ấy đã xóa tan những trở ngại có thể có trên đường lên nhà chị. Không phải vì niềm vui quá lớn mà Maria mất tỉnh táo khi quyết định. Maria đã ý thức những điều đang xảy ra với mình khi xin Sứ Thần Chúa giải thích những điều vượt trí hiệu con người. Maria đã ý thức được tiếng xin vâng và có trách nhiệm với tiếng ấy bằng cả cuộc đời. Niềm vui dẫn Maria lên đường, nhưng sự lên đường của chị còn là kết quả của một quyết định tỉnh táo. Maria biết việc cần làm và nên làm, và can đảm dấn thân thực hiện trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Maria mở lời chào khi vừa bước vào nhà ông bà tư tế Zacharia. Chúng ta không biết Maria đã chào chị Elizabeth thế nào, nhưng lời chào ấy đã bật lên trong lòng chị Elizabeth niềm vui khôn tả. Hài nhi trong lòng chị đã nhảy lên vì vui sướng. Lập tức, chị Elizabeth được đầy tràn thánh thần và nhận ra màu nhiệm lớn lao đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ bé của chị. Chị Elizabeth lớn tiếng ca ngợi Maria là người phụ nữ diệm phúc nhất. Maria có phúc vì được chọn là mẹ sinh ra đấng cứu độ, và vì đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì người nói với mình. Ngỡ ngàng và ngây ngất trong hạnh phúc, Elizabeth kêu lên, bởi đâu được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Câu này của Elizabeth đã giúp Maria mở toang được tâm tư khó diễn tả. Maria đã không cần thổ lộ hay giải bày với chị họ. Những chuyện đang xảy ra nơi Maria, chị Elizabeth đã biết, và Maria cất lên lời kinh Magnificat ngợi khen Thiên Chúa. Lời ca Magnificat chẳng phải chỉ được cất lên một lần, nhưng cả cuộc đời của Maria. Lời ngợi khen ấy thấm nhuần cuộc sống của Maria. Mãi mãi Maria là nữ tỳ hèn mòn của Thiên Chúa, và mãi mãi Maria là mẹ của chúng ta. Bạn trẻ thân mến, niềm vui biết chung hưởng, niềm vui tăng lên. Nỗi buồn được cảm thông, nỗi buồn vơi đi, và niềm vui lại đến. Hình ảnh mẹ Maria thông phần tội nhục với người chị họ và khăn gói lên đường thăm chị, mời gọi chúng ta san sẻ và cảm thông nhau trong đời sống hiện tại. Chúng ta xin mẹ luôn thương yêu, hướng dẫn và cầu bầu cho chúng ta.
Như một vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình. Vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn thiên cung, muôn ngàn đóa hồng khoe màu đẹp xinh, hương băng trinh say đắm trong tình.
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, 10 năm sau lá thư lịch sử của Đức Gioan Phaolô II về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, Bộ Giáo sĩ tái mời gọi các linh mục gia tăng nỗ lực hơn nữa trong việc nên thánh và góp phần thánh hóa tha nhân. Luân Đôn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giúp 250.000 Mỹ Kim cho giáo hạt tổng nhân Đức Bà Walsingham, gồm các tín hữu công giáo cựu Anh giáo. Vatican, hôm qua Tòa Thánh đã ban hành quy chế mới và nội quy của tổ chức Caritas Quốc tế, cùng với một sắc luật của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.